Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật sáng ngày 20 tháng 4. Cảnh sát giao thông tăng tuần tra, xử phạt vi phạm giao thông dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an ban hành kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, đồng thời triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 168 của Chính phủ. Đợt cao điểm được triển khai từ ngày 21 tháng 4 đến hết ngày 20 tháng 5 trên phạm vi toàn quốc, gồm cả đường bộ, đường sắt, đường thủy. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, xử phạt các vi phạm giao thông như chở quá số người quy định, không chạy đúng tuyến đường, lịch trình theo quy định, chở quá tải trọng, không có phù hiệu, điều khiển phương tiện quá thời gian quy định. Vi phạm nồng độ cồn, ma túy, vi phạm tốc độ, tránh, vượt không đúng quy định, đi không đúng phần đường, làn đường, dừng, đỗ, đón, trả khách không đúng nơi quy định, đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều. Điều khiển xe thành đoàn gây cản trở giao thông, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng. Điều khiển xe không có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hoặc có nhưng đã hết hiệu lực. Điều khiển xe quá niên hạn sử dụng tham gia giao thông. Đại gia gạo An Giang giải trình việc cổ phiếu giảm sàn liên tiếp, giá còn 1.590 đồng. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang (AGM) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) giải trình về việc giá cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 4. Cụ thể, lãnh đạo công ty này cho biết ngoài các thông tin gần đây liên quan đến khả năng hủy niêm yết và tài khoản bị phong tỏa, AGM không thực hiện bất kỳ tác động nào đến giá giao dịch cổ phiếu trên thị trường. Việc giảm sàn liên tục hoàn toàn do cung cầu và nằm ngoài kiểm soát của công ty. Đáng lưu ý, đây không phải lần đầu AGM phải giải trình về diễn biến giảm sàn nhiều phiên liên tục. Trước đó, cổ phiếu này đã giảm sàn từ đầu tháng 4 năm nay ngay sau thông tin Mỹ công bố chính sách thuế quan mới. Thị giá của AGM trên sàn chứng khoán đã mất 45% sau một tháng trở lại đây, về còn 1.590 đồng cổ phiếu, thuộc nhóm thấp nhất sàn. Người dân tiếp tục gửi thêm tiền vào ngân hàng, đạt 14,6 triệu tỷ. Ngân hàng Nhà nước vừa công bố về lượng tiền gửi tiết kiệm vào hệ thống ngân hàng. Theo đó, tính đến tháng 1 vừa qua, tổng lượng tiền gửi tiết kiệm đạt hơn 14,6 triệu tỷ đồng. Trong đó, lượng tiền gửi của dân cư đạt 7,188 triệu tỷ đồng, tăng liên tiếp trong một năm qua, bất chấp lãi suất huy động xoay quanh mức 5% một năm. So với cùng kỳ năm 2024, lượng tiền được người dân gửi thêm vào ngân hàng là 690.000 tỷ đồng. Còn lượng tiền gửi của doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế, tính đến cuối tháng 1 năm nay đạt 7,433 triệu tỷ đồng. Theo đánh giá của các chuyên gia tài chính, tiền tiết kiệm mà người dân, doanh nghiệp gửi vào các ngân hàng thương mại là nguồn vốn đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế. Ngân hàng huy động vốn của dân cư và doanh nghiệp, sau đó cho vay phục vụ sản xuất, kinh doanh, các công trình, dự án trọng điểm quốc gia như dự án sân bay quốc tế Long Thành. Theo tính toán của Ngân hàng Nhà nước, để góp phần cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay đạt 8% trở lên, ước tính tín dụng tăng trưởng khoảng 16%, tương ứng với 2,5 triệu tỷ đồng sẽ được bơm ra thị trường. Doanh nghiệp bất động sản Úc nhắm đến thị trường Việt Nam. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online tại hội thảo giới thiệu thị trường bất động sản Úc tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh, bà Deborah Winsier, giám đốc kinh doanh tập đoàn The Gunner Group, cho biết Việt Nam là thị trường tiềm năng đối với các nhà phát triển bất động sản Úc. Do đó, tập đoàn nhắm đến các nhà đầu tư tiềm năng tại Việt Nam, chọn Việt Nam là điểm đến thứ hai tại thị trường châu Á sau Singapore. Theo quy định của Úc, người nước ngoài có thể mua và sở hữu căn hộ ở các dự án mới với tỷ lệ không quá 50% tổng số căn hộ và thị trường có tiềm năng tăng trưởng cao. Hiện Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia có số lượng người mua căn hộ hình thành trong tương lai ở Úc và tỷ lệ tăng trưởng ở mức 15% mỗi năm. Với các căn hộ từ 1 đến 2 phòng ngủ tại Úc, người mua sẽ bỏ ra từ 600.000 đến 1,2 triệu đô la Úc, tương đương 10 đến 20 tỷ đồng cho mỗi căn hộ phân khúc phổ biến. Còn với phân khúc cao cấp, người mua sẽ trả từ 2 triệu đô la Úc trở lên, tương đương trên 33 tỷ đồng để sở hữu một căn hộ tại đây. Theo The Globetrotter, có 60% người Việt mua bất động sản tại Úc nhằm mục đích cho con cái du học, 30% để đầu tư và 10% là mục đích di cư liên quan đến việc xin thị thực. Bé trai 4 tuổi ngưng tim 5 lần trong đêm được cứu sống thần kỳ. Bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, thông tin vừa cứu sống bệnh nhi 4 tuổi bị ngưng tim đến 5 lần trong đêm do viêm cơ tim tối cấp. Bệnh nhi là bé trai LAK 4 tuổi ngụ huyện Long Thành. Ngay trong đêm đầu tiên nhập viện, bé liên tục ngưng tim đến 5 lần, chức năng tim suy giảm nhiều, các cơ quan khác như gan, thận bị tổn thương nhiều. Bệnh nhi được cấp cứu khẩn cấp, được đặt ống nội khí quản để ổn định hô hấp, sử dụng thuốc vận mạch liều cao để nâng huyết áp. Tiếp đó, bé được tiếp tục can thiệp như thở máy, truyền kháng sinh, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, đặt catheter động mạch để thăm dò huyết động, truyền thuốc đặc hiệu, lọc máu. Với sự cố gắng hết sức từ đội ngũ y bác sĩ, sau 3 ngày được lọc máu, chức năng tim của bé đã cải thiện dần, tình trạng tổn thương của các cơ quan khác chuyển biến tốt, giảm được liều các thuốc vận mạch. Bé hiện đã được cai máy thở và điều trị tích cực. Hiện bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch, chỉ số sinh tồn ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt và có thể xuất viện trong tuần tới, bác sĩ điều trị cho hay. Theo các bác sĩ, viêm cơ tim là bệnh lý do nhiễm virus và có nguy cơ tử vong rất cao. Do đó, các gia đình có con nhỏ cần đặc biệt lưu ý đảm bảo giữ vệ sinh để phòng bệnh cho trẻ. Trường hợp trẻ bị sốt với các triệu chứng mệt, ly bì cần đưa ngay vào các cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời, tránh trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của báo Tuổi Trẻ.